là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp đó là ghi nhận công tác xử lý các vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản của lực lượng công an Mù Căng Chải. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Hiện nay trên địa bàn đã quy hoạch thành lập 3 khu công nghiệp thu hút được trên 80 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 14.200 tỷ đồng, 12 cụm công nghiệp có gần 50 dự án với tổng số vốn đăng ký là trên 2.650 tỷ đồng. Các dự án được triển khai tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giúp sản xuất công nghiệp của tỉnh có bước phát triển quan trọng khi chỉ số công nghiệp được duy trì ở mức tăng trưởng khá, cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp, khai khoáng. Đồng thời, khai thác được nhiều tiềm năng thế mạnh của tỉnh, công nghiệp dần trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, giá trị công nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt trên 3.300 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành cũng tăng trên 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Do vậy, để quản lý tốt các khu cụm công nghiệp, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý cụm công nghiệp, nghiên cứu xây dựng đề án phát triển khu cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp, thẩm định cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong khu cụm công nghiệp, đồng thời tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong các khu cụm công nghiệp.
Trong quý 1 năm 2022, công ty xăng dầu Yên Bái đã xuất bán được trên 12.400 mét khối xăng dầu, trên 27 tấn dầu mỡ và 68 tấn ga, đạt doanh thu 228 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 45,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 11 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục có những giải pháp tích cực để đảm bảo các nguồn hàng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, đồng thời xây dựng và mở thêm cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Công ty phấn đấu năm 2022 đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 174 tỷ đồng.
Những năm qua, tre măng bát độ là một trong những chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay, huyện đã hình thành vùng trồng tre măng bát độ tập trung với diện tích trên 3.800 ha. Năm 2021, sản lượng măng bát độ thương phẩm của huyện Trấn Yên đạt trên 30.000 tấn với giá bán trung bình 4.500 đồng mỗi kg, đã đem lại giá trị thu nhập trên 100 tỷ đồng cho người dân. Theo kế hoạch năm 2022, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới trên 180 ha tre măng bát độ, tập trung tại 4 xã vùng quy hoạch là Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên Thành và Hưng Khánh. 4 tháng đầu năm, huyện đã trồng mới được gần 150 ha. Trong giai đoạn tới, huyện Trấn Yên phấn đấu tiếp tục phát triển mở rộng diện tích trồng tre măng bát độ để tạo ra vùng nguyên liệu tập trung với quy mô lớn, trồng mới và trồng thay thế 500 ha. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích tre măng bát độ toàn huyện đạt trên 4.000 ha, sản lượng khai thác hàng năm đạt 40.000 tấn măng thương phẩm.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động mất việc làm. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận gần 1.100 hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, trên 1.000 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với số tiền hơn 17 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh hỗ trợ gần 32 triệu đồng cho người lao động học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 600 lượt người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đang gặp một số khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, đối chiếu số liệu nhằm quản lý chặt chẽ người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp để người lao động, doanh nghiệp tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo đúng nguyên tắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Toàn tỉnh hiện có trên 11.500 người khuyết tật, trong đó có trên 9.300 người được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí trên 63 tỷ đồng và gần 2.000 trẻ em khuyết tật được hỗ trợ với kinh phí trên 10,3 tỷ đồng. Đa số người khuyết tật đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhất là những người khuyết tật nặng, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chính sách về giáo dục và các chính sách an sinh xã hội khác. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh cũng trợ cấp hàng trăm xe lăn cho người khuyết tật với kinh phí gần 200 triệu đồng, phối hợp với các cấp, các ngành, vận động các nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ cây con giống giúp các hộ gia đình khuyết tật nghèo có khả năng lao động để tự lực vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng với số tiền trên 100 triệu đồng. Để làm tốt công tác chăm lo trợ giúp người khuyết tật, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực về phục hồi chức năng cho người khuyết tật, triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tăng cường các biện pháp phát hiện và can thiệp sớm dị tật cho trẻ sơ sinh nhằm giúp đỡ người khuyết tật trong việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh kế. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm tối đa thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân, trong những năm qua, thành phố Yên Bái luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bước vào năm 2022, các giải pháp triển khai trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Sống và gắn bó ở khu vực gần sông Hồng tại tổ dân phố số 4, phường Hợp Minh, hơn 38 năm nay, bà Nguyễn Thị Phương không lúc nào khỏi lo lắng bất an, nhất là vào mùa mưa lũ. Nước sông Hồng dâng cao, nguy cơ sạt lở, ngập lụt xảy ra bất cứ lúc nào. Do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn, nên việc di rời nhà ở đến nơi an toàn hơn đối với gia đình bà Phương rất khó khăn. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền phường Hợp Minh đã tuyên truyền vận động và kiến nghị với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái có phương án giải pháp hỗ trợ để gia đình bà Phương di rời đến nơi ở mới an toàn hơn. Bà Nguyễn Thị Phương, tổ 4 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Mỗi lần mưa lũ thì cũng sợ, tại vì là ngày xưa thì chưa có hút cát thì nói chung là cũng đỡ lo ngày đấy, không sợ mấy đâu. Cả những năm cuối thì sợ lắm, nhưng hôm mưa cũng không ngủ được đâu. Mẹ con thì cũng hoàn cảnh thì cũng nghĩ là cũng mua chỗ khác nhưng mà cũng chưa thể mua được. Các cấp chính quyền thì cũng quan tâm đến, cũng bảo là di rời đấy thì tôi nhất trí muốn là tìm được cái chỗ ở cho nó cuộc sống yên ổn, không hề lo nghĩ gì đến. Sợ mỗi năm mà mưa bão đến là lo lắm, nước to, nó sạt cái là sợ nhất.
Trước diễn biến bất thường và khó lường của thời tiết, xác định phòng là chính, ngay từ đầu năm, phường Hợp Minh đã chủ động kiểm tra phương án phòng chống thiên tai, nhất là phương châm 4 tại chỗ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để tổ chức ứng trực đối phó kịp thời khi thiên tai bất ngờ xảy ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo kiểm tra rà soát và bổ sung kịp thời các phương tiện cứu hộ cứu nạn, rà soát thống kê khu vực hộ dân ở các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở cao để có phương án giải pháp cụ thể. Huy động các lực lượng tham gia nạo vét khơi thông, giải tỏa toàn bộ những vật cản cây cối, rác gây ách tắc dòng chảy tại các suối trên địa bàn. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về công tác phòng chống thiên tai trong năm 2022, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các tổ dân phố trên địa bàn phường. Thế và cũng qua khảo sát thì các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở, chúng tôi đã tiến hành các cái bước tuyên truyền, vận động. Mẹ gia đình thì cũng cơ bản là nhất trí với phương án di rời. Cũng đồng thời với đó thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch khơi thông dòng chảy các cái con suối trên địa bàn phường, lấy lực lượng của các tổ dân phố, bà con nhân dân cùng tham gia. Thế và cán bộ phường, công chức Ủy ban Nhân dân phường cũng đồng thời chúng tôi cũng vận động và xã hội hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn để cùng chung tay huy động các cái loại máy móc, máy xúc, ô tô để cùng tham gia làm sao đảm bảo các yếu tố trong mùa mưa bão năm 2022.
Đối với xã Văn Phú, trong năm 2021, do ảnh hưởng của mưa lũ, đã có 10 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở do nước sông Hồng dâng cao, làm thiệt hại trên 15 hecta lúa, ngô, rau màu và thủy sản. Bởi vậy, để chủ động cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngay khi có văn bản chỉ đạo của các cấp, xã đã tiến hành rà soát xây dựng phương án ứng phó từng tình huống thiên tai cụ thể trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tình huống mưa lũ, thiên tai bất thường để không bị động bất ngờ. Tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng để tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời di rời khi có yếu tố bất thường của thời tiết. Thường xuyên huy động quần chúng nhân dân, lực lượng dân quân xã và các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức khơi thông dòng chảy, chống ngập úng, ô nhiễm môi trường. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với lại địa phương xã Văn Phú thì có một số các cái thôn có các cái điểm xung yếu, có thể có nguy cơ về ngập lụt cũng như là về sạt lở. Ví dụ như là ở thôn Tuy Lộc, thôn Văn Quỳ, thôn Lưỡng Sơn và thôn Ngoài Sen là những thôn mà có cái địa hình thấp dọc theo cái ven sông Hồng, cũng như là có các cái suối, những suối ngoài đài là thường bị ngập úng khi mưa to xảy ra. Và để đảm bảo trong cái công tác phòng chống thiên tai thì Đảng ủy Ủy ban xã đã tuyên truyền đến các thôn và các hộ dân ở cái vùng trũng thấp là nâng cao được cảnh giác, và khi có cái cảnh báo về thời tiết cũng như là về trong cái công tác phòng chống thiên tai thì các cái phương tiện là có cái sự chuẩn bị chủ động để khi có tình huống xảy ra là sẵn sàng là di chuyển để phòng tránh về thiệt hại đối với người và tài sản khi có tình huống xảy ra.
Ông Cù Tiến Dũng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện cái công tác diễn tập thì nó sẽ đảm bảo nâng cao nhận thức cho nhân dân. Ngay cái công tác tuyên truyền của chúng tôi từ khi trước khi có mưa lũ trong để đảm bảo giảm thiểu thấp nhất về cái thiệt hại do người và của khi bão lũ xảy ra thì chúng tôi đã có tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân là chủ động phòng tránh trong những ngày mưa lũ và chủ động di rời khi thời nước ngập lụt. Thì từ đó khi diễn tập xảy ra thì để nâng cao nhận thức cho con nhân dân là khi có bão lũ xảy ra thì chủ động là chính trong thực hiện bốn tại chỗ tại cơ sở. Các ban ngành đoàn thể sẽ tổ chức phối hợp cùng lực lượng dân quân và các lực lượng khác trong thôn tổ chức vận động tuyên truyền cho tất cả người dân nắm được cái nguy cơ về cái tác hại của thiên tai.
Năm 2021, thành phố Yên Bái chịu ảnh hưởng của hai đợt dông lốc, mưa lớn và hai đợt nước lũ sông Hồng dâng cao làm 6 hộ bị thiệt hại về nhà ở và các công trình phụ trợ. 7 tuyến đường bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trên 100 hộ dân trên địa bàn. Gần 20 hecta sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 200 triệu đồng. Năm 2022, theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, mùa mưa bão có xu hướng đến sớm hơn. Để chủ động ứng phó với các tình huống bất lợi của thiên tai, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng, hoàn thành dứt điểm các dự án phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ ngay từ cơ sở. Chỉ đạo việc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao khả năng, năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức hiệp đồng, sử dụng phương tiện, lực lượng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, do phong tục tập quán lấy gỗ dựng nhà và làm các vật dụng trong gia đình cũng như sự thiếu hiểu biết về pháp luật về bảo vệ rừng và khai thác lâm sản, thời gian qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vẫn còn tình trạng người dân và các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để khai thác trái phép các loại gỗ quý về sử dụng. Trước thực trạng trên, Công an huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phương án để bảo vệ rừng, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Ngày 14 tháng 4 năm 2002, lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba anh em ruột là Thảo A Của, Thảo A Giống và Thảo A Sùng, trú tại bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải thuộc địa phận bản Nả Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tổ tuần tra bảo vệ rừng tại cơ sở đã phát hiện ba đối tượng đang thực hiện hành vi dùng cưa xăng khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng, và tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 tấm ván gỗ tương đương hơn 13 mét khối. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vì muốn báo hiếu bố mẹ già nên đã rủ nhau lên rừng xẻ gỗ làm quan tài sau này. Thảo A Sùng khai:
Sáng mùng 9, ba em chúng tôi và anh trai thứ nhất tên là Thảo A Cổ và em trai thứ hai tên là Thảo A Giống mang theo một máy cơ tay lên rừng khu bảo tường để tìm những cây mà đổ khô để xẻ hai bộ quan tài. Không có nên ba em rồi chúng tôi tìm thấy một cây đang sớm phù hợp để chặt xẻ được 14 tấm ván.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm trong khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng. Trong đó, riêng Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã khởi tố 5 vụ, 31 bị can về tội, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trung tá Phạm Anh Tuấn, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong 2 năm gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng như Hạt Kiểm Lâm huyện, rồi các cơ quan tiến hành tố tụng để chúng tôi khám phá nhiều vụ, khởi tố nhiều đối tượng.
Yên Bái là địa phương có diện tích rừng lớn với trên 433.000 ha, trong đó gần 250.000 ha rừng tự nhiên, rừng bảo tồn loài và sinh cảnh tập trung ở huyện vùng cao của tỉnh. Đây là diện tích rừng quan trọng góp phần bảo tồn đa dạng sinh cảnh và đảm bảo độ che phủ rừng của tỉnh. Nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng, đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm bảo vệ diện tích rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Trung úy Lê Diên Kiên, Công an xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói.
Thực hiện cái quy chế phối hợp giữa công an và kiểm lâm ở địa bàn thì lực lượng công an xã thường xuyên tham mưu cho Ủy ban dân xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm quản lý rừng và các lực lượng dân quân tiến hành tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên định kỳ vào các tháng cũng như là khi có các cái tin báo hay có cái thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp. Khi phát hiện những hành vi vi phạm thì chúng tôi đều tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trạm kiểm lâm xã Cao Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với lực lượng kiểm lâm chúng tôi thì là cơ quan tham mưu và nòng cốt trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã, ban quản lý rừng phòng hộ của huyện đã thường xuyên tuần tra kiểm soát để nhằm ngăn chặn những tình trạng khai thác phá rừng trái phép để xử lý nghiêm. Và bên cạnh đó cũng tuyên truyền bà con nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn.
Khi rừng đã bị xâm phạm thì môi trường sinh thái sẽ bị ảnh hưởng và cần rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để khôi phục và phát triển rừng. Chính vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đồng bào ở vùng cao về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng đối với cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái có những chuyển biến tích cực, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó không chỉ đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất quy mô hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, mà còn nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Phản ánh của phóng viên chương trình. Vừa thu hoạch xong vụ dưa chuột, gia đình chị Nguyễn Thị Hà, thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái lại tất bật làm đất để chuẩn bị cho vụ dưa mới. Cây dưa chuột được trồng quanh năm trên đất này, thời gian đất nghỉ chỉ khoảng 6 đến 8 ngày giữa hai vụ dưa. Từ 3 sào dưa mỗi vụ, trừ các khoản chi phí cũng mang về cho gia đình chị Hà từ 18 đến 21 triệu đồng một vụ, cao hơn nhiều so với việc gia đình chị Hà trồng lúa trước kia. Do đặc điểm đất trũng, mùa mưa thì úng nước, mùa khô thì hanh khô, đất không liền mảnh, thửa nhỏ nên cây lúa khó phát triển. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, gia đình chị Hà đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về trồng rau màu, lựa chọn giống dưa ta và dưa lai để có thể trồng quanh năm, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Chị Hà cho biết.
Gia đình nhà tôi trồng hai loại, một loại giống dưa lai và dưa ta. Dưa lai thì trồng quanh năm, còn dưa ta chỉ có mùa vụ của nó. Cái dưa này nếu mà so với lúa thì là dưa trồng màu vẫn hơn, nên là tôi thấy cái dưa làm màu hơn thì tôi chuyển sang làm màu.
Chuyển đổi diện tích lúa kém năng suất sang phát triển rau màu, trồng hoa, trồng rừng là những thế mạnh riêng có của người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Đến nay toàn xã có trên 80 ha rau các loại đều trồng theo 3 vụ chính với đa dạng các sản phẩm rau, góp phần nâng cao thu nhập đầu người bình quân, đến nay đạt trên 45 triệu đồng một người một năm. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh cho biết.
Cái thứ nhất thì đối với các cái diện tích cây rau màu thì tập trung tuyên truyền hướng dẫn nhân dân ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng những cái việc cụ thể, ví dụ như là về các giống cây trồng mới và về các cái biện pháp kỹ thuật như che phủ ni lông. Và đối với đặc biệt là đối với trong cái sản xuất thì xã đã tập trung về đối với cây rau thì cũng đã chủ yếu hướng vào cái sản phẩm chủ lực của xã là về cái cây dưa chuột và cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Và đối với chăn nuôi thì tuyên truyền vận động về tập trung vào cái việc mà sản xuất theo hướng an toàn sinh học và để đảm bảo và chú trọng về cái việc mà công tác chăm sóc phòng chống dịch bệnh.
Cũng có những cách làm sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tập trung vào thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Trên cơ sở đặc điểm của mỗi thôn, xã Hưng Thịnh tận dụng các thế mạnh để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thôn nào có mặt bằng thổ nhưỡng tập trung vào cây ăn quả, các thôn khác phát triển chăn nuôi. Ông Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong năm qua thì Hưng Thịnh đã thay đổi cây trồng vật nuôi thì rất có hiệu quả. Thì khi mà hoạch định xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế thì đã khoanh theo từng thôn. Thôn nào và đủ điều kiện về mặt bằng diện tích thổ nhưỡng thì cho phát triển trồng cây ăn quả có múi. Thì hiện nay là Hưng Thịnh đã có hơn 200 ha trồng cây ăn quả có múi và đã xây dựng được thương hiệu là bưởi Diễn và quýt Hưng Thịnh là thương hiệu là sản phẩm ô cốp 3 sao. Thế ngoài ra thì các thôn khác mà không trồng được cây ăn quả thì là phát triển chăn nuôi lợn, bò, rồi chăn nuôi dê, trồng măng bát độ. Và trong năm tới này thì tiếp tục là phát triển là trồng cây dược liệu để tăng thu nhập cho người dân.
Trong quá trình chuyển đổi, xã Hưng Thịnh luôn tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, động viên nhân dân phát huy tinh thần tự học, tự sáng tạo trong phát triển kinh tế. Mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng, thôn Yên Ninh là một ví dụ. Nhờ mạnh dạn lựa chọn giống vật nuôi mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, kết hợp với sự chủ động trong học hỏi kiến thức đã giúp anh Tùng có kinh tế khá. Anh Tùng cho biết.
Trong quá trình nuôi chim bồ câu, mình đã ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hai việc là dùng hệ thống máng nước tự động và dùng máy ấp để tăng sản lượng trứng và con. Máng nước tự động, ưu điểm của nó là mình không phải kiểm tra nước thường xuyên. Bồ câu uống theo nhu cầu, lúc nào cần thì bồ câu sẽ uống. Máy ấp trứng thì mình sẽ dùng trứng giả cháo vào chim bồ câu bố mẹ. Xong mình ghi chép ngày lở, ngày ấp để đến khi trứng trong máy nở thì mình sẽ đưa ngược lại. Và mình sẽ, bình thường thì bồ câu chỉ đẻ hai con và nuôi hai. Bây giờ mình có thể ghép lại, dùng máy ghép lại nuôi ba, nuôi bốn.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là giải pháp quan trọng để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Đồng thời đây cũng là giải pháp giúp các địa phương hình thành được vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, xây dựng được chuỗi liên kết giá trị, các phần tạo thêm nhiều sản phẩm ô cốp, được bảo hộ sở hữu trí tuệ, mang dấu ấn đặc trưng của các địa phương. Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nhiều năm gần đây đã chủ trương phát triển kinh tế từ cây ăn quả. Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng đất phá cát, các địa phương này đã khuyến khích nhân dân trồng các giống bưởi có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thị trường. Đến nay, xã Quy Mông đã hình thành vùng bưởi gần 8 ha, tập hợp các hộ dân có diện tích bưởi lớn, thành lập hợp tác xã theo chuỗi liên kết, cùng nhau giúp đỡ về kỹ thuật, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Tiền Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông cho biết.
Trong những năm qua thì nhân dân của xã Quy Mông đã chuyển đổi số các cây trồng kém hiệu quả sang phát triển trồng bưởi. Trong đó thì diện tích bưởi Diễn là chiếm chủ lực trên địa bàn xã. Đến nay thì toàn xã đã có trên 80 ha bưởi để giúp cho cái cây bưởi ngày càng phát triển và phát triển bền vững. Thì đối với Đảng ủy, chính quyền xã cũng đã vận động thành lập hợp tác xã để liên kết giúp đỡ nhau từ khâu kỹ thuật cho đến tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bưởi.
Gia đình ông Đỗ Xuân Sang, thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông có khoảng hơn 200 gốc bưởi Diễn được chuyển đổi từ diện tích vườn tạp. nhờ áp dụng các kiến thức kỹ thuật trong các khâu từ trồng, chăm sóc đến bón phân, cắt tỉa cành lá, thu hoạch và bảo quản nên sản lượng bưởi không ngừng tăng, chất lượng quả bưởi được nâng lên đáng kể. Ông Sang cho biết thêm.
Đối với người nông dân thì cũng như bác Hồ đã nói rồi, là muốn giàu, dân giàu thì nước mới mạnh. Và thứ hai là phải có cái sự chăm chỉ, lao động, phải áp dụng cái khoa học vào, nhưng trong đó lại phải tận dụng những cái nguồn mà ở địa phương sẵn có để giảm cái việc chi phí. Thì chúng tôi đã hàng năm là chúng tôi cứ đi lấy cái rơm dạ là về để phủ vào những cái vườn như này để giữ được cái độ ẩm, để khi cây ăn quả hoặc là một cây trồng mà giữ được độ ẩm thì cái chất lượng sản phẩm nó sẽ tốt hơn.
Cải tạo vườn tạp thay thế những cây trồng giống vật nuôi không mang lại hiệu quả kinh tế sang mô hình mang lại kinh tế cao hơn đang là hướng đi của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái để tạo nên sự bứt phá về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng được mô hình kinh tế lớn và nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.